Chương 2. Mưu lược làm cho mình trở nên giàu có. Biển trời buôn bán muôn người chìm nổi, mỗi người có những cách làm ăn khác nhau. Có hạt giống khát vọng thành công thì sẽ có lượng vốn tuyệt đối để trở nên giàu có. Câu chuyện thứ nhất, nhà soạn nhạc mù nhạc đã gọt giũa bản nhạc bình thường trở thành bản nhạc hay. Richard Lederman là ông vua dương cầm nổi tiếng thế giới. Bạn có biết ai là người đào tạo ông trở thành một tài năng không? Đó là Bauer Jesanaver. Vậy thì Bauer là người như thế nào? Theo ông tự nói, ông là một con người bất tài, làm cái gì cũng không xong. Xong, ông lại có bản lĩnh đại cát tìm vàng. Một hôm, trong đầu ông hiện lên một khúc nhạc, ông liền hát lên khúc nhạc trên, đồng thời dùng máy ghi âm ghi lại, nhờ người viết thành bản nhạc, lấy tên là Khúc Nhạc Tự Sự Arina. Arina là con gái lớn nhất của ông. Khi bản nhạc chép xong, ông tìm đến người diễn tấu piano của nhà hát bình dân ở thành phố Romans để ghi âm. Người diễn tấu khúc nhạc trên không có tiếng tăm gì. Jesanaver đã đặt cho anh ta một cái tên, gọi là Richard Lederman. Sau khi ghi, ông đã bán được 2.600 đĩa trên toàn thế giới. Jesanaver đã phát tài một cách dễ dàng. Ông nói, bản thân tôi không học hành gì, không biết tí gì về âm nhạc, không biết chơi một loại nhạc cụ nào, cũng không biết phổ nhạc, càng không hiểu hòa thanh. Chẳng qua tôi chỉ thích ngân những giai điệu trong cổ, những điệu nhạc đơn giản, những điệu nhạc mà mọi người thích nghe. Jesanaver đến nay chỉ viết nhạc, không viết lời, nhạc của ông đã có hàng trăm bài và lưu hành toàn cầu. Trong 20 năm trở lại đây, Jesanaver đã thu được số tiền nhuận bút khổng lồ. Về sự thành công của Jesanaver, theo ông là do vận may liên tục. Năm 1978, một con ngựa của ông đã giành được giải thưởng của châu Mỹ với số tiền thưởng 2 triệu franc. Một lần, vì đi nhầm cửa trong một phòng thu âm nhạc, ông gặp Pica Mocna người Argentina. Ông thấy trên cổ Mocna có đeo một nhạc cụ nhỏ hình quả trứng vịt rất kỳ lạ. Loại nhạc cụ nhỏ này gọi là Ocalina. Jesanaver chưa gặp bao giờ, cũng chưa nghe bao giờ. Vậy là sau khi ông nói với Mocna, biểu diễn một chút, liền quyết định ngay, thuê Mocna. Kết quả, đĩa hát do đội nhạc tấu đại địa cầm, hợp tấu với Ocalina mang tên Tiếng Đàn của Ocalina, đã bán được 1,1 triệu đĩa. Trong đó đĩa bình thường là 40 vạn, đĩa laser 70 vạn. Toàn bộ 12 bản nhạc trong đĩa đều do Jesanaver tự tay viết ra. Câu chuyện thứ hai, người thất nghiệp trở thành người giành được nhiều huân chương nhất. Người Pháp thường thích đeo trước ngực mình một tấm huy chương. Chính sở thích này đã cung cấp cơ hội ăn nên làm ra cho Marc Dalet-Len, 27 tuổi. Hiện nay, Marc vốn là người buôn bán đồ chơi nhỏ, nhưng đã bán ra ở Pháp hàng chục triệu tấm huân chương các loại. Tháng 5 năm 1991, công ty của ông ta được thành lập, hiện nay đã trở thành một doanh nghiệp ăn nên làm ra. Khi mới bắt đầu, trong tay Marc chỉ có một con át chủ bài. Ông ta là một người không bao giờ mất lòng tin. Ông nhớ lại rằng, tháng 2 năm 1991, tôi đang thất nghiệp, đi khắp nơi để tìm việc làm. Trong một cuộc triển lãm mang tính chuyên nghiệp, tôi đã gặp đại diện một công ty buôn bán huân chương và đề xuất với họ nguyện vọng của tôi là làm đại lý khu vực cho họ, nhưng họ không chấp nhận vì thấy thật nực cười. Marc không chút nản lòng, ông ta quyết định một mình vào cuộc. Để cho nhà chế tạo nước ngoài làm thì giá thành hạ hơn, nên ông đã viết thư tìm hiểu, gửi tới các đại sứ quán của 6-7 nước đóng ở Pháp. Chủ định của ông rất đúng, đại sứ quán Trung Quốc đã viết thư trả lời ông, nhưng lại cung cấp cho ông một danh sách các nhà chế tạo huy chương của Đài Loan. Đây là một việc khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Marc đương nhiên không thể không dò hỏi cho ra sự lạ đó. Ông gửi cho các nhà máy đó một văn kiện, muốn họ gửi cho ông hàng mẫu và giá cả kèm theo. Marc nói, tất cả các nhà máy đều trả lời, tôi chọn ra một nhà máy báo giá đắt nhất, vì tôi tin rằng chất lượng của họ thực sự là loại tốt nhất. Bước tiếp theo là mời chào khách hàng. Việc này cũng không khó lắm, đăng một quảng cáo nhỏ trên báo địa phương là xong. Một căn phòng chỉ 14 mét vuông đã trở thành văn phòng của ông. Trong vòng một năm, ông đã nhận được gần 1.000 hợp đồng, từ các nhà hàng nhỏ cho đến những công ty lớn như Kodak đều đến đặt hàng. Các cuộc triển lãm và các câu lạc bộ khu vực cũng thích dùng huy chương làm biểu tượng. Các khách hàng đã xếp hàng dài trước văn phòng của ông. Ông chỉ cần đem tên của khách hàng và đồ án của khách hàng gửi bằng máy bay và fax tới các nhà máy Đài Loan. Các nhà máy này sẽ bắt tay vào thiết kế và chế tạo. Giá thành của một tấm huy chương không lớn lắm, rẻ là 0,8 franc, đắt cũng không quá 3 franc. Mark là người có tinh thần cần kiệm, luôn tìm cách để công ty mình phát triển hơn. Trong một thời gian ngắn, công ty của ông đã rất nhanh phát triển. Câu chuyện thứ ba, mẹo quảng cáo của cửa hàng giày Hạc Minh. Trước giải phóng, cửa hàng giày Hạc Minh, Nam Kinh đã từng đăng ký quảng cáo trong 3 ngày với một tờ báo. Ngày đầu tiên chỉ đăng một dấu hỏi rất lớn, bên dưới viết một dòng chữ. Muốn biết cụ thể sự việc, xin mời xem quảng cáo trên báo này số ngày mai. Ngày thứ hai đăng đúng như vậy, mãi đến ngày thứ ba, bí mật mới được bày ra trước thiên hạ. Ba người cùng đi, tất có giày của tôi, giày da Hạc Minh. Đầu những năm 30, Mai Lan Phương, một học giả về kinh kịch, khi lần đầu tiên đến Thượng Hải biểu diễn, cũng đã từng sử dụng biện pháp này. Lúc đó, nhà hát Đan Quế đứng trước tình hình khán giả Thượng Hải, không biết nhiều mấy về Mai Lan Phương, bỏ tiền ra mua toàn bộ trang nhất của một tờ báo. Ba ngày đầu, mỗi ngày chỉ đăng ba chữ, Mai Lan Phương. Bạn đọc xem xong rất mơ hồ. Mai Lan Phương là người như thế nào nhỉ? Có phải muốn đưa tin giật gân không? Họ đi hỏi nhau khắp nơi, nhưng đều không có lại kết quả. Mãi đến ngày thứ tư, bên dưới ba chữ Mai Lan Phương mới đăng rõ nội dung. Phản băng nghi ngờ đã tan đi trong ba ngày, buổi biểu diễn đầu tiên của Mai Lan Phương cũng đã thu được thành công mỹ mãn. Câu chuyện thứ tư, đồng hồ đeo tay Timex chiến thắng bất ngờ. Cách quảng cáo của đồng hồ đeo tay Timex là, khi nhân viên tiếp thị của công ty này cầm theo đồng hồ đi đến các cửa hàng, thường thường đột nhiên ngã ra đất, hoặc nhúng vào nước một lúc, nhằm chứng minh thực tế tính năng chống chấn động, chống nước của đồng hồ Timex. Trong quảng cáo trên vô tuyến, còn có những pha giật gân, đem loại đồng hồ này buộc vào đuôi ngựa đang phóng nước đại, hoặc là đem đồng hồ ném xuống biển từ độ cao trên 40 mét. Dựa vào phương thức quảng cáo mới mẻ làm thoát tim mọi người này, Timex tiến vào thị trường châu Phi, chưa đầy một năm nhưng đã bán được hơn 1 vạn chiếc. Câu chuyện thứ năm, Ferguson, một người Mỹ phát tài nhờ đồ cổ. Năm 1900, năm thứ 26 Thanh Quan Tự, Ferguson, một người Mỹ, thường đến thị trường đồ cổ lưu ly, xưởng Mackin, mua các loại đồ cổ. Sau đó đưa về Mỹ. Lúc đó, các nhà buôn bán đồ cổ Trung Quốc không hiểu biết mấy về tình hình thị trường đồ cổ quốc tế, cho nên đều phát giá theo giá trong nước, và không biết giá cả trong nước thường thấp hơn giá quốc tế rất nhiều. Ông ta đã mua một số lượng lớn đồ cổ của Trung Quốc, như khí cụ đồng xanh cổ đại, đồ sứ, hán ngọc, tranh chữ, vân vân, liên tục chuyển về Mỹ, và số hàng này đã đem lại cho ông những khoản tiền kết xù. Cũng thông qua việc mua lại đồ cổ, ông đã trở thành nhà khảo cổ học văn vật và giám định văn vật của Trung Quốc. Ông ta đã viết những tác phẩm nổi tiếng như Hội họa Trung Quốc, Đại cương mỹ thuật Trung Quốc, Lịch sử đồ sứ, Tham quan nghệ thuật Trung Quốc, vân vân. Đồng thời được mời làm ủy viên giám định Bảo tàng Cố cung, tham gia công tác quản lý giám định văn vật Cố cung. Qua đó cho thấy, việc chơi đồ cổ đã giúp ông không những trở nên giàu có, mà còn làm phong phú thêm tri thức, giúp ông ta trở thành một học giả. Câu chuyện thứ sáu, Nishiwi, ông vua vải thấm. Bạn có tin không, công ty cổ phần Nishiwi Nhật Bản chỉ có miếng đệm lót thấm nước tiểu nho nhỏ, mà nổi tiếng giống như các sản phẩm nhãn mác nổi tiếng khác trên thế giới, như đồ điện Matsushita, ô tô Toyota. Công ty cổ phần Nishiwi vốn là một xưởng nhỏ, kinh doanh mặt hàng làm từ cao su, chỉ có hơn 30 người, đơn đặt hàng không đủ, đang đứng bên bờ vực phá sản. Nhưng vải thấm nước tiểu lại giúp họ cải tử hoàn sinh. Hiện nay, kim ngạch tiêu thụ hàng năm của họ là 7 tỷ yên. Sản phẩm không những đã chiếm lĩnh thị trường trong nước, mà còn đưa đi tiêu thụ ở 70 nước trong khu vực và trên thế giới. Phương châm buôn bán của họ là, chỉ cần thị trường có nhu cầu, mặt hàng nhỏ cũng có thể làm nên buôn bán lớn. So với đồ dùng điện Matsushita và ô tô Toyota, vải thấm nước tiểu nhỏ bé không đáng để mọi người để ý đến. Song, loại hàng hóa nhỏ bé này rõ ràng có thể trở thành buôn bán lớn, thực sự là việc khiến người ta ngạc nhiên. Song, Cho dù tin hay không, công ty cổ phần Nishiwi Nhật Bản phát triển lên chính là do sự dựa vào vải thấm nước tiểu, vải lót nước tiểu, đồng thời giành được danh tiếng ông vua vải thấm nước tiểu. Câu chuyện thứ 7, Tôn Chấn Cát nổi tiếng trong giới thương gia. Năm 1971, chiếc máy tính cực nhỏ đầu tiên trên thế giới ra đời. Bước vào những năm 80, xu thế kỹ thuật máy tính siêu nhỏ đã đi vào ngóc ngách của thế giới. Năm đó, ở các nước coi trọng thành quả khoa học kỹ thuật mới, mọi người sợ rằng đuổi không kịp trào lưu mới của thời đại, đua nhau sắm máy móc cực nhỏ. Song, do đa số khách hàng không biết chọn lựa hoặc soạn thảo phần mềm thế nào, người biết sử dụng máy tính cực nhỏ còn chưa đến 5%. Do vậy, loạt máy tính cực nhỏ này chưa được vận hành và phát huy hết tác dụng. Có một số thậm chí còn bị khách hàng để ra một bên. Có chí không phải ở chỗ lớn tuổi, với con mắt nhạy bén, mới 24 tuổi, nhưng Tôn Chấn Cát đã phát hiện ra khâu yếu này. Anh đã tìm ra thực chất của vấn đề. Công ty phát triển phần mềm và khách hàng sử dụng không có cầu nối với nhau, tin tức của hai bên bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tôn Chấn Cát nghĩ, nếu có thể xây dựng được luồng lạch lưu thông giữa họ, làm môi giới giao lưu giữa xí nghiệp khai thác phát triển và khách hàng, thì có thể có được lợi ích. Tôn Chấn Cát nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này, tháng 9 năm 1981, chính thức sáng lập kho phần mềm Nhật Bản. Thời kỳ mới khai trương, kim ngạch doanh nghiệp một tháng chưa đến 4 triệu yên Nhật. Trải qua sự cố gắng tuyên truyền và kinh doanh vất vả, chưa đầy một năm 6 tháng, kim ngạch doanh nghiệp hàng tháng của kho phần mềm Nhật Bản đã tăng tới 400 triệu yên Nhật, tăng trưởng 100 lần, từ đó làm ăn phát đạt. Tôn Chấn Cát cũng trở thành thần đồng trong giới doanh nghiệp, cả đến những nhà doanh nghiệp có lượng, của cải lớn trong giới kinh tế Nhật Bản cũng cảm thấy nể vị thần đồng này. Câu chuyện thứ 8, cô Chấn Phủ, chủ tịch hội đồng quản trị trước tiên là một người làm thuê. Ở Đài Loan, cô Chấn Phủ là một nhân vật nổi tiếng, phương pháp đối xử với người, tiếp nhận vật phẩm, giáo dục con cái, kể cả phương thức thành lập xí nghiệp đặc biệt độc đáo của anh đã được truyền tụng ca ngợi ở Đài Loan. Cha của cô Chấn Phủ là một nhà doanh nghiệp lớn, đã sáng lập ra 7 công ty lớn, nhưng đã qua đời khi cô Chấn Phủ đang học năm thứ 2 tại trường đại học. Cô Chấn Phủ là con độc nhất của ông, lúc đó cô Chấn Phủ chưa đầy 20 tuổi, nhưng anh đã phải gánh vác 7 công ty này. Do rất nhiều văn kiện cần anh ký tên đóng dấu, vì vậy anh thường xuyên bị gọi về nhà để xử lý công việc khi sắp đến giờ lên lớp. Trong điều kiện như vậy, tôi không thể nào học tập tốt được, cả đến bạn học chơi thân cũng thay giọng, gọi tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Có thầy giáo cũng nửa đùa nửa thật gọi tôi là chủ tịch hội đồng quản trị nhỏ. Tôi biết tất cả mọi người đối với tôi đều kính nể và xa lánh. Người Trung Quốc có câu nói cổ là thiếu niên đắc chí bất đại hạnh, có chí khi còn trẻ không may mắn lắm, cho nên tôi cảm thấy cứ như vậy tiền đồ sẽ không thuận lợi. Về sau, cô Chấn Phủ vừa tốt nghiệp đại học đã từ bỏ ngay mọi chức vụ, giao công ty lại cho lớp người từ 40 tuổi trở lên, những người làm ăn thật thà, có tinh thần trách nhiệm, đã công tác lâu dài với cha mình, còn bản thân lại sang Nhật Bản, làm công việc tạp vụ cho một công ty Nhật Bản. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nhật Bản nhìn thấy tính cách của cô Chấn Phủ không bình thường, tướng mạo đường đường, cảm thấy rất kỳ lạ. Về sau có một viên chức đã nhận ra cô Chấn Phủ, nói với chủ tịch hội đồng quản trị rằng người muốn được làm nhân viên phục vụ tạp dịch cũng là một chủ tịch hội đồng quản trị. Thế là cô Chấn Phủ đành phải nói rõ bản thân không hiểu lắm về sự vất vả của những người công nhân viên chức bên dưới, muốn bắt đầu làm lại từ đầu, mục đích là sau khi trở về Đài Loan, có thể làm tốt công việc của mình. Người chủ công ty Nhật Bản nọ sau khi nghe xong rất cảm động, nói ông rất cảm ơn cô Chấn Phủ đã lên lớp cho ông một bài học sinh động. Từ nay về sau, ông cũng giáo dục thế hệ sau theo phương thức này. Cô Chấn Phủ đã làm công việc tạp dịch tại công ty này một năm, công việc là bưng nước trà, lau cửa kính, lau nhà, vân vân. Về sau ông đã đảm nhiệm 2 năm viên chức bình thường, rồi mới trở về Đài Loan. Do bản thân có kinh nghiệm như vậy, vì thế, ông được sự đồng lòng nhất trí trên dưới của công nhân viên chức của 7 công ty do ông lãnh đạo. Thân thiết như trong một nhà, ông cũng dùng kinh nghiệm của bản thân mình để giáo dục con cái, trước hết yêu cầu con cái học tập tốt, rồi mới đi làm, chí ít cũng phải làm người lao động chân tay trong một năm, sau đó lại vào trường, để đi sâu nghiên cứu, rồi lại đến xí nghiệp của người khác để học tập. Tất cả con cái của ông đều trên 40 tuổi, mới trở về xí nghiệp của mình, đảm nhiệm công việc lãnh đạo. Cô chính phủ cho rằng, tuổi tác của thế hệ thứ hai, những người đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của giới công thương nghiệp hiện nay quá trẻ. Họ không những chưa có kinh nghiệm, lại có sự ngăn cách với cấp dưới. Điều họ thích nhất là tranh giành danh tiếng và giành giật quyền lợi. Song, suy cho cùng, giành giật những cái gì, cả đến chính họ cũng không làm rõ được. Câu chuyện thứ 9. Công nhân thổi chai phát minh ra chai Coca. Người phát minh ra chai Coca là Luto, lúc đó là công nhân thổi chai của một nhà máy. Một hôm anh ta phát hiện các đường viền trên váy các bạn gái mặc rất đẹp. Anh ta ngắm nhìn mãi bộ váy đó, liên tưởng tới việc làm ra chiếc bình có hoa văn và hình vẽ như vậy, nhất định nó sẽ độc đáo và nổi trội. Vậy là anh ta liền bắt tay vào chế tác. Sau nửa tháng, chiếc bình kiểu mới đã được làm xong. Năm 1923, Luto đã bán lại bản quyền chiếc bình này cho công ty Coca. Chỉ trong một đêm, anh ta từ một nhân vật nhỏ bé không ai biết đến, trở thành triệu phú. Giàu liên tưởng là đặc điểm chung của các nhà sáng tạo. Giữa hai sự vật dường như không hề liên quan với nhau, họ có thể nối thông với nhau bằng nhiều cách, phát hiện ra chiếc cầu liên hệ giữa hai người, đồng thời học tập lẫn nhau, từ đó nhận được thành quả tư duy mang tính sáng tạo. Câu chuyện thứ 10. Tổng giám đốc công ty bảo hiểm ô tô thích lắng nghe ý kiến của người khác. Mark Trimo, ngay từ khi còn nhỏ đã thích nghe ý kiến của người khác. Ông đã biến cái trời cha này thành phương thức quản lý có hiệu quả. Năm 1968, Mark Trimo, 48 tuổi, nhậm chức tổng giám đốc công ty bảo hiểm xe hơi Mỹ. Lúc đó, khách hàng của công ty này phần lớn là quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ. Nhậm chức không lâu, Mark Trimo phát hiện ra, mỗi năm có 43% người làm thuê từ chức, và nếu một khách hàng mới muốn đầu tư bảo hiểm, thì họ phải thực hiện thủ tục qua 55 bước. Ông lập tức bắt tay vào việc nâng cao tính tích cực của công nhân viên chức trong công ty, cải thiện sự phục vụ đối với khách hàng. Trong công ty, ông ta thực hành chế độ làm việc 4 ngày một tuần, đồng thời đã xây dựng một tổng bộ mới. Ông bắt đầu nhấn mạnh vấn đề bồi dưỡng công nhân viên chức. Lúc đó, công nhân viên chức công ty bảo hiểm xe hơi Mỹ hàng năm phải bồi dưỡng 70 giờ, nhưng thời gian bồi dưỡng công nhân viên chức của toàn ngành bảo hiểm mỗi năm chỉ có 28 giờ. Mark Trimo đã thành lập tổ điều tra của công ty. Tổ điều tra này bình quân hàng năm bỏ ra 3 vạn giờ, tìm hiểu mức độ thỏa mãn của khách hàng, kể cả kiến nghị của họ về hạng mục phục vụ mới. Mark Trimo còn mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty. Từ khi Mark Trimo nhậm chức, số vốn của công ty đã tăng lên tới 31 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, công ty này còn đứng vào hàng thứ 21 trong bảng xếp hạng của nhiều công ty kinh doanh tiền tệ, chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những công ty bảo hiểm được hoan nghênh nhất của tạp chí Hạnh Phúc. Mark Trimo là học sinh tốt nghiệp trường quân sự của Mỹ. Ông cho rằng đức tính chinh chiến và giỏi lắng nghe ý kiến của người khác là cơ sở cho ông phát triển công ty của mình. Câu chuyện thứ 11. Hà Dương nắm chắc trào lưu thời đại. Công ty tư vấn Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất là Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Mới Dân dụng Hà Dương, thành phố Bắc Kinh. Hà Dương vốn là một học sinh, do không cam chịu với cuộc sống nghèo khổ, đã luôn phấn đấu. Tuy bước đi gian khó, làm ăn vất vả, song sau 8 năm, Hà Dương đã trở nên giàu có. Hà Dương nhờ tư vấn cho các xí nghiệp mà nổi tiếng khắp nơi. Nhưng sở dĩ Hà Dương có thể giành được thành công là nhờ không tách rời việc bám sát trào lưu của thời đại. Thời đại hiện nay là thời đại trí tuệ và tin tức phát triển cao. Trí tuệ, tin tức có quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của xí nghiệp. Cho nên, lập ra công ty tư vấn, buôn bán kinh doanh trí tuệ là rất hợp thời. Những ví dụ về sự thành công của Hà Dương cũng đã chứng minh cho điều này. Năm 1992, một công binh xưởng muốn sản xuất một sản phẩm mới, liền đến Viện Nghiên cứu Hà Dương, nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn cho. Hà Dương liền nghĩ, trong chiến tranh vùng vịnh, tên lửa Patriot đã thể hiện sức mạnh của mình, đã phát huy hết khả năng, tiến tâm lẫy lừng, tại sao lại không lấy đó làm một hạng mục khai thác phát triển? Vậy là ông đề nghị với nhà máy, thiết kế ra một loại đèn bàn, kiểu tên lửa Patriot. Nhà máy làm theo ý kiến của Hà Dương, đem sản phẩm mẫu đến triển lãm tại cuộc triển lãm dụng cụ gia đình ở Hồng Kông, đã thu hút được nhiều nhà kinh doanh ở nhiều nước đến đặt hàng, trong chốc lát, đã nhận được mấy chục vạn đơn đặt hàng. Công binh xưởng đã thành công, vì thế Hà Dương nhận được thù lao 6 vạn đồng. Một nhà văn hóa của công nhân trong thành phố Bắc Kinh muốn di chuyển, nhà nước chỉ chi cho 14 triệu tiền di chuyển phí, nhưng có tới 100 gia đình cần di chuyển, mà mỗi gia đình cần 20 vạn đồng mới di chuyển được, tính ra tổng cộng mất 20 triệu đồng, thiếu 6 triệu. Người của nhà văn hóa đem vấn đề khó khăn trong việc di chuyển trao đổi với Hà Dương nhờ ông tư vấn cho. Hà Dương nghĩ, giá cả nhà ở khu vực thành phố, đặc biệt là những nơi dân cư đông đúc, giá rất đắt. Nếu di chuyển 100 hộ dân cư này đến vùng giá rất thấp là giải quyết được việc đi lại làm việc trong thành phố của họ, chẳng lẽ không phải đã giải quyết được vấn đề đó sao? Đồng thời, theo xu thế phát triển của các thành phố lớn trên thế giới cho thấy, sự ăn ở của mọi người trong tương lai có thể có xu hướng di chuyển ra ngoại thành. Vậy là ông kiến nghị, Cung Văn hóa mua 100 căn nhà ở huyện ngoại vi thành phố, chỉ cần chi ra 3 triệu đồng, lại mua tiếp 100 chiếc xe phát cho họ để giải quyết vấn đề giao thông đi lại, chi mất 4 triệu đồng, tổng chi phí hết 7 triệu đồng. Theo ý tưởng này, Cung Văn hóa đã tiết kiệm chi phí di chuyển 7 triệu đồng. Các hộ, cư dân nghe thấy phương án này cũng tiếp thu ngay, vì họ không những có thể ở nhà mới theo kiểu biệt thự, còn có thể được thực hiện giấc mộng có xe ô tô gia đình, thật là một việc to lớn trong cuộc đời con người. Câu chuyện thứ 12, Stengeli từ công ty lớn nhảy sang xí nghiệp nhỏ. Ông đã làm cho công ty Rubbermaid từ một công ty sản xuất nhỏ trở thành một trong những công ty được mọi người biết đến nhiều nhất ở Mỹ. Năm 1948, Stengeli được mời đến làm tại công ty xe hơi thông dụng, sau đó được giữ những vị trí rất cao, thăng chức rất nhanh, cuối cùng trở thành ứng cử viên tổng giám đốc của công ty này. Năm 1980, khi ông biết mình không thể đạt được ngôi báu tổng giám đốc, liền tiếp nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị xí nghiệp nhỏ của công ty Rubbermaid này. Việc làm này của Stengeli khiến cho giới doanh nghiệp Mỹ rất ngỡ ngàng. Một số người cho rằng Stengeli chuyển sang một công ty nhỏ hơn nhiều khi đã 54 tuổi, có thể là tính toán để nghỉ hưu. Trên thực tế, Stengeli đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị là bước chuẩn bị đầu tiên để đánh giá lại toàn bộ năng lực quản lý mà mình đã thực hiện. Sau khi nhậm chức, ông lập tức tiến hành cải cách công ty. Để thực hiện việc kinh doanh với quy mô lớn, ông đã bỏ đi những bộ phận mỏng yếu, tăng nhanh việc khai thác sản phẩm, làm cho công ty không ngừng đưa ra những dụng cụ mới. Trong một năm, kim ngạch tiêu thụ của công ty này từ 300 triệu đô la Mỹ tăng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 13, tiện đức tính ăn nên làm ra nhờ thực tiễn. Từ một cậu bé nông dân bình thường ở một vùng núi, không ai nghĩ được rằng sau mười mấy năm, tiện đức tính có thể trở thành một nhà doanh nghiệp, một ông chủ lớn nổi tiếng ở Hải Nam. Một năm, ông thu nhập được hơn 10 triệu đô la Mỹ, vậy thì ông ăn nên làm ra bằng cách nào vậy? Nguyên tắc của tiện đức tính là, để có thể kiếm tiền và muốn có được nhiều tiền, thì phải đi làm. Năm 1977, khi tiện đốc tín cũng như rất nhiều thanh niên khác đang vật lộn phấn đấu để học đại học, lại gặp phải thảm cảnh cha ốm nặng, nhà lại quá nghèo, ông chỉ là một cậu bé đang đi học, nhưng lại không thể không gánh vác trọng trách nuôi nấng gia đình. Để kiếm tiền, ông đã đi bán bánh khoai, buôn bán trâu, khỉ, quân phục cũ, vân vân. Trải qua thực tiễn, tiện đốc tín nhận thức được rằng, muốn kiếm được nhiều tiền, cần phải có hạng mục cụ thể. Đảo Hải Nam là nơi trồng và sản xuất cao su. Công nhân nông trường sau khi thu hoạch cao su, đồng loạt đóng gói bằng bao ni lông để chuyển đi. Vậy là những bao ni lông này lấy từ đâu? Tiện đốc tín nghĩ như vậy và làm ngay. Ông đi ngay đến hơn 100 nông trường trên đảo, tìm hiểu thấy thị trường bao ni lông rất lớn. Nhưng bản thân đảo Hải Nam lại không sản xuất. Toàn bộ phải nhập từ sáng đầu. Tiện đốc tín lập tức nghĩ đến việc mua một loạt bao ni lông về đảo để bán. Thế là ông ta đến sáng đầu. Xuống xe, nhìn thấy đâu đâu cũng là nhà máy ni lông. Lúc này trong đầu ông bật ra ý nghĩ. Tại sao mình không thành lập một nhà máy? Thế là, ông đến học nghề tại một nhà máy nhựa, đợi đến sau khi đã nắm được toàn bộ kỹ thuật sản xuất, lập tức trở về Hải Nam để xây dựng nhà máy. Tiếp đến, ông buôn bán ô tô, ngoài ra còn xây dựng nhà máy điện, nhà máy làm mũ cói, nhà máy kính, lại thành lập công ty, thực hành buôn bán trong nước và ngoài nước. Cuối cùng, tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, trải qua một loạt các hoạt động, cuối cùng ông đã trở thành một triệu phú. Câu chuyện thứ 14, Walter Anable tin vào mình. Trong những năm 50, Walter Anable có ý định thành lập một tạp chí mới. Lúc đó, các nhà phê bình đều nói, điều này không thể thực hiện được, cho dù có thực hiện được, cũng không có người mua. Tờ tạp chí này chính là Điện thị chỉ năm. Anebo không nghĩ đến ý kiến của các nhà phê bình. Ông ta quảng cáo tờ tạp chí Điện thị chỉ năm trên chương trình truyền hình cả nước. Những năm 60, Điện thị chỉ năm vượt qua Độc giả Văn Trích, trở thành một tờ tạp chí bán chạy nhất ở Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi tuần tạp chí phát hành 20 triệu bản. Năm 1942, khi cha của Anebo qua đời, ông cùng với 7 chị gái của mình trở thành những người thừa kế 4 triệu đô la Mỹ. Năm 1988, Anebo đã bán tạp chí này cho công ty môi giới tổng hợp Modoke, ông vua ngành báo, với giá 3 tỷ đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 15, Lý Hiểu Hoa đi trước mọi người. Lý Hiểu Hoa là một Hoa Kiều sống ở Bắc Kinh. Ông sinh ra từ một gia đình công nhân, đã từng sống ở nông thôn. Đầu những năm 80, vì phải kiếm kế sinh nhai, ông đã gia nhập đội ngũ của những hộ kinh doanh cá thể. Lúc đó, ông đã dùng toàn bộ gia tài 4.000 đồng để đến Quảng Châu mua hàng. Các bàn hàng đều nhằm vào các đồ điện gia dụng, thời trang, v.v. Những mặt hàng đang lưu hành lúc đó, còn Lý Hiểu Hoa lại vác về một máy làm nước mát để uống, có vòi vặn. Ở Bắc Đới Hà, cửa hàng máy làm nước mát để uống này đã thành công trong suốt cả mùa hè. Mọi người đã xếp hàng dài trước mặt hàng mới mẻ này. Vì vậy, Lý Hiểu Hoa đã kiếm được mấy vạn đồng. Mùa thu đến, ông đem máy uống nước mát nhượng lại cho người khác, mang theo món tiền tích lũy ban đầu, lại bắt đầu một cuộc mua bán mới chưa ai bước chân vào. Sau một năm, Lý Hiểu Hoa lại kiếm được một món tiền lớn. Ông liên tục lựa chọn những ngành hàng tốt để kinh doanh. Đến nay, Lý Hiểu Hoa đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tập đoàn đầu tư quốc tế Hoa Đạt, tổng bộ đặt tại Hồng Kông. Ông luôn dựa vào mạng tin tức tiên tiến nhất để thực hiện kế sách, chỉ huy vận hành các công việc trên khắp toàn cầu, đầu tư bất động sản ở Hồng Kông, buôn bán xuất nhập khẩu ở Nhật Bản, đầu tư xây dựng đường xá ở Malaysia, gia công bột cá ở Argentina, ngành du lịch ở Peru, v.v. Sự thành công của Lý Hiểu Hoa đã gợi mở cho chúng ta một phương thức làm ăn buôn bán, đó là nên đi trước mọi người. Người nào có thể kinh doanh ngành hàng chưa từng có, cung cấp sản phẩm mới nhất hoặc độc nhất. Luôn đi trước thị trường, giành lấy quyền dẫn hướng lưu thông, người đó sẽ làm cho mình ở vào nơi không có đối thủ cạnh tranh, giành được hiệu quả để một mình bước lên lầu cao. Câu chuyện thứ 16, Edward Deming làm cố vấn một cách đơn thương độc mã. Edward Deming làm việc một cách đơn thương độc mã. Ông ta không thuê mướn nhân công, cũng không có văn phòng. Cái mà ông ta có chính là tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, có kiến giải chính xác. Vì vậy, ảnh hưởng của ông đối với việc buôn bán của các công ty là rất lớn. Tuyệt đại đa số các công ty khống chế chất lượng chính bằng cách tiến hành kiểm tra thành phẩm ở công đoạn cuối dây chuyền sản xuất, tiến hành sửa chữa hoặc mạnh dạn bỏ đi sản phẩm không hợp cách. Deming nói, làm như vậy, giá quá lớn, mà đối với việc nâng cao chất lượng dường như không có tác dụng kích thích. Ông ta kiến nghị biện pháp là, khi thực hiện các công đoạn lắp ráp của dây chuyền, giám sát chất lượng sản phẩm, nhằm phát hiện vấn đề tồn tại và không ngừng nâng cao chất lượng. Ý kiến chân tình của ông là nhân tố mang tính then chốt trong việc vươn dậy của ngành công nghiệp Nhật Bản sau Đại chiến thế giới thứ hai. Năm 1950, công đoàn của các nhà khoa học và công trình sư Nhật Bản mời Deming đến giảng về phương pháp quản lý chất lượng. Tên tuổi của Deming phát triển nhanh chóng như gió thổi. Ngoài việc dùng tên của Deming để đặt ra giải Deming, vua Nhật Bản còn đích thân tặng huân chương cho Deming. Những năm 80, xe hơi và sản phẩm điện tử Nhật Bản đã đi vào thị trường Mỹ. Cuối cùng, giới công thương nghiệp Mỹ tiếp nhận được phương pháp quản lý Deming. Không bao lâu sau, Deming đã sống cuộc sống chức nghiệp ở đặc khu Washington, chu du khắp nước Mỹ, đi đâu cũng tổ chức hội thảo, truyền thụ kinh nghiệm trong quản lý chất lượng cho các công ty ở Mỹ. Câu chuyện thứ 17, nữ chủ tịch hội đồng quản trị có tấm lòng lớn. Vibeka Lukens là người nữ chủ tịch hội đồng quản trị công ty công nghiệp nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Năm đó, chồng bà ốm nặng, đang thập tử nhất sinh, bà lại mang thai, chồng bà muốn bà tiếp nhận công việc của ông, quản lý nhà máy gang thép và nhà máy đinh thép Brandy do người cha quá cố của bà sáng lập. Lukens đồng ý. Trong 24 năm, bà đã biến nó thành nhà máy chế tạo thép tấm nồi hơi tốt nhất nước Mỹ, đứng thứ 395 trong bảng xếp hạng của 500 công ty công nghiệp Mỹ. Lukens là một chủ tịch hội đồng quản trị, nên bất cứ việc to, việc nhỏ, bà đều phải đích thân xem qua. Bà đã từng đích thân thực hiện nhiều cuộc mua bán. Năm 1837, khi công ty ở vào thời kỳ suy thoái, thu nhập giảm, bà đã cử công nhân viên chức đi bảo dưỡng nhà máy hoặc để cho họ đến làm việc tại nông trường của mình. Không loại thải một công nhân nào. Sau khi tiền vốn lưu động đã chi hết, bà liền lấy hàng nông sản cấp cho công nhân viên chức thay cho tiền lương. Khi không còn kinh doanh nữa, bà viết, lúc đó, mỗi mặt hàng đều đang tồn tại khó khăn và nguy hiểm. Nếu ngày nay nhớ lại những sự việc đó, tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc đó mình gan thật. Lukens thực sự là bà tổ của thép tấm nồi hơi. Câu chuyện thứ 19, Reynolds thành lập trường Hamburger. Năm 1961, công ty McDonald đã thành lập phòng phát triển nghiên cứu, sắm máy móc và thiết bị điện tử tiên tiến. Công ty đã thực hiện sớm nhất việc sử dụng đồng hồ điện đo giờ để khống chế màu sắc của sợi mì, còn áp dụng máy phối liệu tự động thay cho phối liệu bằng sức người, đem bột gia vị và dầu quét lên bánh, để làm cho hàm lượng mỡ của bánh thịt không vượt qua 15. Để bảo đảm chất lượng, công ty yêu cầu nguyên liệu thịt bò không được có nguyên liệu thứ cấp như nội tạng v.v., cần phải chọn thịt nạc, bất cứ trong nước hay ngoài nước, phối liệu của các cửa hàng lẻ đều phải giống nhau. Còn đối với quy trình và chi tiết các loại thao tác cũng có quy định tỉ mỉ. Để đảm bảo việc cung ứng kịp thời cho khách hàng, các cửa hàng ăn nhanh cố gắng hết sức tập trung sức lực cho chữ nhanh. Trong vòng 50 giây, phải làm xong một miếng bánh thịt bò, một tô mì sợi và một cốc nước giải khát. Mì sợi kiểu Pháp, ép xong sau 7 phút, thịt bò đã nướng xong, ra lò trong 10 phút, bán không hết thì phải bỏ đi. Để nâng cao tốc độ sản xuất, Knott đã bố trí nhân viên khống chế sản xuất chuyên trách nhà ăn, dựa vào tình hình, gọi số lượng yêu cầu cho đầu bếp làm món thịt nướng, đồ uống và mì sợi. Đầu bếp có thể căn cứ vào số lượng được gọi để gia công chế biến. Như vậy, khách hàng có thể trong vòng 50 giây được ăn hamburger đang bốc khói nghi ngút. Nhà hàng cũng không lãng phí lượng lớn thực phẩm không tươi lắm. Để cải thiện, Knott quy định rằng, nhân viên làm việc là nam giới, hàng ngày phải cạo râu, cắt móng tay, không để tóc dài. Phụ nữ phải mang lưới bao tóc, khách vừa đi ra phải lau sạch bàn, những thứ như giấy v.v. rơi xuống chân khách, phải nhặt lên ngay. Để bảo đảm nâng cao năng lực của nhân viên, năm 1963, Knott đã thành lập trường Hamburger, phía nhà trường phụ trách huấn luyện, kiểm tra, học sinh của trường bình quân mỗi lớp có 20 đến 30 người, mỗi năm lên lớp 16 đến 20 tuần. Đối với nhân viên, ông quy định người mới vào làm việc cần phải được huấn luyện trong 10 ngày. Mới có thể đảm nhận công việc của nhân viên cửa hàng. Do nó rất chú trọng việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên, nên đầu bếp của hamburger các cửa hàng thức ăn nhanh ở McDonald's có mặt trên khắp nước Mỹ, đầu bếp lành nghề hamburger tốt nhất toàn nước Mỹ. Câu chuyện thứ 19, Dương Tích Luân khai thác phát triển sản phẩm nhiều công dụng, trở nên giàu có. Dương Tích Luân là con một gia đình nông dân, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, các bạn học đã có người tham quan. Có người khoác ba lô đi khỏi nhà để bước vào đời, thì Dương Tích Luân lại ở lại một cách không hề dao động. Trước hết, anh sáng lập ra một nhà máy sản xuất vật liệu dùng cho máy đặc chủng, và nhờ chịu khó kinh doanh nên cuộc sống gia đình anh thoát khỏi cảnh nghèo khó, đã đạt đến tiêu chuẩn mức sống gia đình bậc trung. Song, con người nông dân trung hậu này không phải là kiểu một ông chủ làm ăn gian dối, chỉ quen bóc lột, chỉ biết mình. Anh có một nguyện vọng mãnh liệt là phải sống mình vì mọi người. Muốn làm điều gì lớn cho nông dân, vì vậy, anh đã đem xưởng nhỏ của mình giao cho tập thể, tự mình lại đứng ra thành lập nhà máy hóa chất sinh vật Nghi Hưng. Quản lý nhà xưởng thủ công của nhà mình thì rất dễ, nhưng còn nhà máy lớn hiện đại thì không thể làm được một cách đơn giản như vậy. Một là cần có vốn, hai là phải có kỹ thuật, ba là cần có thiết bị, bốn là biết quản lý, thiếu đi một trong bốn cái đó không được. Dương Tích Luân nghĩ việc này không thể làm một sớm một chiều. Những năm qua, anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu trên sách báo, luôn luôn chú ý tới tin tức kinh tế, tin tức khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiềm tàng và các hạng mục lớn thích hợp. Năm 1987, anh bị thu hút bởi tin chất điều tiết sinh trưởng thực vật kiểu mới hiệu quả cao, độ độc thấp nhất và có triển vọng phát triển. Vì vậy, anh lên Bắc Kinh, về Hạ Môn, nhờ các chuyên gia chứng minh làm rõ. Và được biết loại sản phẩm mới này, nếu sử dụng rộng rãi ở vùng Trung Hạ Lưu Trường Giang, sẽ là một cuộc cách mạng xanh, hàng năm có thể tăng sản lượng lương thực 3 triệu tấn, tương lai của thị trường vô cùng rộng mở. Năm 1988, Dương Tích Luân bắt tay vào xây dựng nhà máy hóa chất sinh vật Nghi Hưng. Điều đầu tiên anh gặp phải là khó khăn về tiền vốn. Tháng 1, Nghi Hưng tổ chức hội nghị liên kết tiền tệ Nghi Hưng, Dương Tích Lương tìm mọi cách để vào được hội trường, ra sức giới thiệu về hạng mục của mình, song lại không thu hút được sự chú ý của mọi người. Không có tiền, hạng mục làm sao bắt đầu được đây? Suốt đêm Dương Tích Lương không ngủ được, và ngay trong đêm ấy đã viết một lá thư cho Vương Ức Hoa, Giám đốc Bộ Tín Thác Ngân hàng Nông nghiệp, giới thiệu giá trị hạng mục, trình bày viễn cảnh thị trường và kể cả gánh nặng của mình. Tờ mờ sáng, khi mọi người còn đang ngủ, Dương Tích Lương đã nhét lá thư dày đó vào khe cửa nhà Giám đốc Vương. Một tiếng đồng hồ sau, Giám đốc Vương lệnh cho Bộ Tín Thác Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Nghi Hưng cho Dương Tích Lương vay tiền. Năm 1989, sản phẩm mới đã được sản xuất, sau khi đưa ra thị trường lại không được mọi người biết đến, không ai hỏi han gì. Cần phải mở hội nghị giám định sản phẩm mới, quảng cáo sản phẩm, nhưng việc làm này cần một khoản tiền lớn. Chạy vậy khắp nơi được 3.000 đồng, làm cho sản phẩm đã thông qua giám định của cấp tỉnh. Từ đó, xí nghiệp đã sinh ra sự biến đổi mang tính bước ngoặt, tiếp sau đó liên tục nhận được nhiều giải thưởng lớn. Giải thưởng của Hội chợ triển lãm kỹ thuật thực dụng toàn quốc, giải thưởng kỹ thuật mới thực dụng Trung Hoa Thái Lan, huy chương vàng triển lãm giao lưu sản phẩm mới, huy chương vàng triển lãm thành tựu phát minh sáng tạo thanh niên thành phố vô tích. Sản phẩm của công ty được bán ở khắp 28 tỉnh thành phố trong cả nước, đồng thời trở thành sản phẩm chỉ định xóa đói giảm nghèo của Quốc vụ viện. Năm 1993, thành tích về ngành nghề của Dương Tích Lương và khả năng khai thác thị trường của mặt hàng này đã giành được sự tín nhiệm của các nhà buôn Hồng Kông. Phía Hồng Kông đã đầu tư 47,5 vạn đô la Mỹ để cùng với Dương Tích Lương xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn ở thành phố Nghi Hưng. Dương Tích Lương khi đó 35 tuổi, được giữ chức tổng giám đốc, bắt tay vào khai thác phát triển những sản phẩm mới có tính khoa học kỹ thuật cao hơn. Hết chương 2, mưu lược làm cho mình trở nên giàu có.